Đế Bá, chương 277, một mảnh ngói úp dẫn họa một, góc truyện audio.com, hừ, cuối cùng Cơ Không Kiếm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn lửa giận hừng hực nhưng mà hắn xuất thân đế thống tiên môn còn không có khả năng ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người ép mua ép bán, dù sao Đạp Không Sơn là truyền thừa có mặt mũi. Ai, thật đáng tiếc. Nhìn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống bị người nhặt, rất nhiều người đều than thở, cũng đều nhao nhao tan cuộc, cũng có người là hai mắt lóe lên hàn quang, đập vào những chú ý khác, có điều, ở bên trong cổ nhai thật là không có người dám trắng trợn cướp đoạt, dù sao cái này cũng là chuyện tất cả tu sĩ kiêng kỵ. Ở trong chợ giao dịch trắng trợn cướp đoạt, đó là phá vỡ quy tắc tương đương với cùng tất cả đại nhân vật buôn bán là địch. Chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Nhưng mà Lý Thất Giả vẫn chưa đi, lão đầu liền vội vàng hướng Lý Thất Giả ngoắc. Lý Thất Giả nở nụ cười tiến lên ung dung nói ra. Thế nào, ngươi còn có bảo vật muốn đưa cho ta? Lão đầu cười híp mắt cười nói ra. Bảo vật nha, đây không phải việc khó. Hi, tiểu huynh đệ ta xem ngươi là căn cốt thanh kỳ, chính là tiên thể tiên mệnh, ngàn vạn năm khó có được một kỳ tài. Lão hủ bất tài, nhưng thần thông vô tận, đối với tiểu huynh đệ động ái tài chi niệm. Không bằng tiểu huynh đệ suy tính một chút, bái nhập môn hạ của ta, lão hủ truyền cho ngươi vô thượng thần thông, tương lai gánh chịu thiên mệnh, quét ngang cửu thiên thập địa, đây không phải là việc khó gì. Lời của lão đầu lập tức để Lý Thất Giả nhịn không được cười lên, nhìn lấy lão đầu, nói ra. Lời này thế nào nghe đều giống như một tên lường gạt, ta chính là phàm thể phàm mệnh phàm luân, tại sao có tiên thể tiên mệnh đáng nói, muốn lừa gạt tiểu hài tử, lần sau tìm một đối tượng ngu một chút. Phàm thể phàm mệnh cũng không sao. Lão đầu bề bộn nói, vạn cổ đến nay, có bao nhiêu tiên hiền là phàm thể phàm mệnh cuối cùng nhất bước lên đỉnh cao thành tựu vô địch, vạn cổ đến nay, người lấy phàm thể thành tựu tiên đế, không ở số ít. Chỉ cần tiểu huynh đệ có tâm vấn đạo thể chất mệnh cung kia không là cái gì, lão hủ truyền cho ngươi vô thượng thần thông, đánh vỡ gông xiềng thể chất. Mặc dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, mê người vô cùng, nhưng đáng tiếc ta không có hứng thú. Lý Thất Giả xoay người rời đi. Lần này lão đầu là thực sự gấp, bề bộn nói ra. Chậm đã tiểu huynh đệ, lão hủ thật là chân tâm ái tài, chân tâm thật ý thu đồ đệ. Tuyệt không phải gạt người, tiểu huynh đệ sợ lão hủ lừa ngươi, không bằng như vậy đi, hi hi, hai kiện đại hiền chi bảo này coi như là lễ gặp mặt của sư đồ chúng ta. Nói xong, cô lấy đại hiền chân khí cùng đại hiền thọ bảo trên đất hướng trong ngực Lý Thất Giả nhét. Một màn này, làm đám người Lý Xương Nhan cũng mắt choáng váng, bất luận là một tu sĩ nào, ai không muốn bái một cao nhân làm sư, nếu có thể đạt được một cao nhân thụ đạo tương lai tiền đồ vô lượng, tu đạo cũng là làm ít công to. Đối với bất luận tu sĩ thế hệ trước nào mà nói tu đồ đệ là một sự tình hết sức cẩn thận, đừng nói là cao nhân, coi như là vương hầu cấp cường giả thu đồ đệ cũng là thập phần kén chọn. Lão đầu trước mắt không hề nghi ngờ là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, nhưng mà hiện tại hắn lại xin muốn thu Lý Thất Giả làm đồ đệ, chuyện như vậy thật sự là khó. Góc truyện audio.com, gặp càng làm cho bọn người Lý Xương Nhan chấn động chính là, lão đầu ra tay liền là bảo vật cấp đại hiền, đây vẫn chỉ là lễ gặp mặt, chuyện này thật sự là quá xa xỉ, chuyện này nhất thời để bọn người Lý Xương Nhan im lặng. Đối mặt sư phụ ra tay xa xỉ như thế, chỉ sợ trên thế giới không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt khóc hô hào muốn bái sư đi, có thể bái cao nhân như vậy làm sư, cái kia cả đời không lo ăn uống. Lý Thất Giả lại không hứng thú lắm, lắc đầu nói ra. Ta không hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác làm đồ đệ đi. Ha ha, hắc, suy tính một chút, bảo vật trước thu chờ ngươi dùng qua, liền minh bạch chỗ tốt của bảo vật. Lão đầu là một bộ đưa bảo tới cửa, một lần lại một lần đem bảo vật hướng trong ngực Lý Thất Giả nhét. Nhiệt tình của ngươi ta rất cảm động, nhưng mà ta là không cần sư phụ. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, đem hai kiện đại hiền chi bảo trả lại cho lão đầu. Lão đầu không khỏi im lặng, nhịn không được nói ra. Này, uy tiểu hòa tử, có cần tuyệt tình như vậy không? Bái ta làm thầy đối với ngươi rất có lợi. Như thế nào, chỉ cần ngươi theo vi sư hỗn, chuyện bảo vật này, không phải chuyện gì, ngươi mở lời đi, muốn bảo vật gì mới bằng lòng bái ta làm thầy. Lão đầu lời này chính là hào khí ngất trời, một bộ bất cứ giá nào rồi. Được, ngươi tìm cho ta 10 cái tiên đế chân khí đến, ta liền bái ngươi làm thầy. Lý Thất Giả liếc lão đầu hào khí ngất trời một cái, cười tủm tỉm nói. 10 cái tiên đế chân khí, ngươi cho rằng đó là rau cải trắng sao? Lão đầu nghe được như vậy, mặt mo đều suy sụp xuống. Có phải rau cải trắng hay không ta không biết, Lý Thất Giả nhún vai cười nói ra. Đó là sự tình của ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, phì cười xoay người rời đi, bọn người Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Người khác là hận không thể bái cao nhân như vậy làm sư, nhưng mà hắn căn bản là việc không đáng lo. Tiểu hòa tử, suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, trong khoảng thời gian này ta đều ở tại Cổ Nhai. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời đều có thể trở về tìm ta, chỉ cần bái ta làm thầy ăn ngon uống sướng, kia không là cái gì. Lão đầu chưa từ bỏ ý định, sau khi Lý Thất Dạ đi xa y nguyên đối với bóng lưng của Lý Thất Dạ kêu lên. Lý Thất Dạ đi xa nở nụ cười, nhún vai, một bộ không hứng thú lắm. Lão đầu nhiệt tình như vậy, dạng chân thành này, ngay cả Trần Bảo Kiều cũng nhịn không được nói. Công tử thế nào không muốn chứ? Ta xem ra, lão nhân này thâm bất khả chắc, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Cửu giới tuy lớn, nhưng, vẫn chưa có người nào đủ tư cách làm sư phụ ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, bái người khác làm thầy. Cái này nói đùa gì vậy? Hắn ngay cả tiên đế cũng bồi dưỡng qua. Còn từ trong tay hắn bồi dưỡng ra tồn tại có thể quét ngang bát hoang lục hợp, ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Thế gian người có thể làm sư phụ hắn, thật đúng là không tìm ra được. Thế nhưng mà Tô trưởng môn chính là sư phụ của ngươi. Lý Sương Nhan cố ý đả kích Lý Thất Dạ, nàng luôn luôn hàn mai ngạo tuyết cũng không khỏi ung dung nói. Lý Thất Dạ chừng nàng một cái, nói ra, đó là một trùng hợp. Trùng hợp, biết cái gì là trùng hợp không? Lý Thất Dạ dạng thần thái này, để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hé miệng khẽ cười một cái, hai tuyệt thế mỹ nữ cười như thế. Góc truyện audio.com, thật là đẹp, không biết để bao nhiêu người thần hồn điên đảo, đi đường đâm vào trên tường cũng hồn nhiên không biết. Cách chương.